Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 32 tại Cesare Philip.
Được xây giống như TPGF và Escalon, được xây trên một mặt nghiêng có pháo đài với nhiều tháp mọc cao lõm trộm, được bao quanh bằng những thành lũy vĩ đại, được bảo vệ bằng những hố sâu trong đó có nước chảy vào do một phần của hai dòng suối mà sau khi đã hầu như chập lại theo một góc vuông rồi lại rẽ ra. Một đàn chạy ra ngoài thành, một đàn chạy vào bên trong. Có nhiều thành phố, công trường và phong tên đẹp, một bộ mặt xây cất kiểu Roma. Ở đây cũng vậy, sự vâng lời đê tiện đối với các thủ hiến được bộc lộ bằng cách dày đạp lên tất cả những kích trọng đối với tập tục của quê hương. Thành phố, chắc chắn, vì nó là cái nút của nhiều con đường lớn mà các đoàn du mục dùng để đi Damas, Tyrol, Cepheid hay Tiberias, theo như các bản chỉ đường ở tất cả các cổng thành, đầy những người chuyển động, bộ hành, kỵ mã, các đoàn lừa và lạc đà, giao nhau trong các phố xá rộng và bảo trì tốt. Các nhóm thương gia hay những kẻ nhàn rỗi dừng lại ở công trường, dưới các dãy hành lang, gần các gia cư xa hoa. Có lẽ ở đây cũng có những nhà tắm hơi để nói chuyện làm ăn, hoặc để qua thời giờ trong những chuyện ngẫu không quan trọng.
Con biết chúng ta có thể tìm thấy họ ở đâu không?
Giê-xu hỏi Phê-rô.
Có, những người con đã hỏi, nói với con rằng, các môn đệ của vị Rabbi thường có thói quen tụ họp để dùng bữa trong nhà của một người Israel trung thành ở gần nội thành, và họ đã tả nó cho con không thể lầm. Một nhà Israel, cả trong vẻ bề ngoài của nó, với mặt tiền phía ngoài không có cửa sổ, với các cổng chính cao, bên bờ tường có một phong ten nhỏ, có các bức tường cao, bao quanh khu vườn có nhiều lối đi nhỏ, và một sân thượng cao bên trên mái nhà, đầy những chim gáy.
Tốt, vậy chúng ta tới đó.
Họ băng qua thành phố, cho tới khu trung tâm nội thành. Họ tới căn nhà mà họ tìm và gõ cửa. Một bà già nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo xuất hiện trước lối vào. Giê-xu tiến lên chào.
Bình an cho bà, các môn đệ của vị Rabbi đã về chưa?
Chưa ông ơi, họ ở lối cái suối lớn với những người khác, đến từ nhiều miền khác nhau ở phía bên kia sông để tìm chính vị Rabbi. Tất cả họ đều chờ người. Ông có thuộc nhóm họ không?
Không, tôi tìm các môn đệ.
Vậy hãy nhìn đây. Ông thấy con đường hầu như ở trước phong trang không? Hãy đi con đường đó cho tới khi ông tới một tường thành cao bằng đá. Từ đó nước chảy vào một thứ bể mà sau đó làm thành như cái suối nhỏ. Ông sẽ tìm thấy họ ngay gần đó. Nhưng ông đến từ xa không? Ông có muốn giải khác không thì vào đây để chờ họ. Nếu ông muốn, tôi sẽ đi gọi chủ tôi. Đây là những người Israel tốt, ông biết không? Và họ tin ở Đức Ma-xia là môn đệ chỉ vì đã thấy người một lần ở đền thờ tại Jerusalem. Nhưng bây giờ các môn đệ của Đức Messia đã dạy họ nhiều điều về người và đã làm các phép lạ ở đây. Bởi vì...
Tốt lắm, bà rất đại độ. Tôi sẽ trở lại với các môn đệ. Bình an cho bà. Hãy trở lại với công việc của bà.
Giê-xu nói với sự nhân từ, nhưng cũng đầy uy quyền, để chặn lại làn sóng các lời này. Họ lại lên đường, và các tông đồ trẻ cười thoải mái vì màn cảnh của người đàn bà, làm Giê-xu cũng mỉm cười. Gioan nói,
thưa Thầy, bà ta giống như cái suối lớn. Thầy có thấy vậy không? Các lời của bà chảy như sóng liên tục, và bà làm như chúng ta là những cái bể tràn ra thành suối các lời của bà.
Đúng. Còn hy vọng các môn đệ không làm phép lạ trên cái lưỡi của bà. Đó sẽ là trường hợp để nói, các anh đã làm quá nhiều phép lạ.
Thà Đề cười thoải mái, trái với thói quen của ông.
Điều đẹp nhất sẽ là khi bà thấy chúng ta trở lại, và bà thấy đó là thầy, ai sẽ thành công, làm cho bà nín lặng.
Giacobbe Zebede nói,
không, trái lại, bà sẽ cầm nín vì sững sờ.
Matthew nói, để tham gia vào nhận xét của các người trẻ.
Tôi sẽ ngợi khen đến tối cao nếu sự sững sờ làm tê liệt lưỡi bà. Đương nhiên là tôi đang hầu như chay lòng, nhưng có điều chắc chắn là cơn lốc của các lời bà làm đầu óc tôi quay cuồng.
Phêrô nói,
và ôi, bà ta la lớn chừng nào, có lẽ bà ta điếc, phải không?
Thomas hỏi,
không, bà nghĩ là chúng ta điếc.
Iscariot nói,
hãy để cho bà ta yên, bà già tội nghiệp, bà ta tốt và có lòng tin. Con tim bà cũng quảng đại như cái lưỡi của bà.
Giê-xu nói nữa, nghiêm trang.
Ồ, vậy thưa thầy, bà già này vừa anh hùng vừa quảng đại.
Gioan nói, và ông cười thoải mái. Bức tường bằng đá vôi đã hiện ra, và người ta đã nghe tiếng rì rào của nước chảy vào bể.
Đây là cái suối, chúng ta đi theo nó. Đây, cái phong tên... Và kìa, Benjamin, Daniel, Aben, Philippe, Hermette, chúng tôi đây, có thầy ở đây.
Gioan gọi lớn nhóm người khá đông đang tụ tập chung quanh một người mà tôi không nhìn thấy.
Im đi cái thằng nhỏ này, nếu không thì cậu cũng giống như cái con gà mái già đó.
Phêrô khuyên. Các môn đệ quay lại và thấy các đấng, vừa thấy... Họ liền từ trên sân cao nhảy xuống một phát. Bây giờ tôi thấy, vì nhóm người phân tán ra là trong nhóm đông các môn đệ cũ, có lẫn lộn các người dân ở Sidat và cả ở làng của người Câm Điếc. Chắc họ đã đi đường tắt nhất, vì họ đến trước thầy. Nỗi vui thật lớn lao, nhiều câu hỏi và nhiều câu trả lời. Giê-xu kiên nhẫn nghe, và trả lời cho đến khi ông già Isaac ốm nghèo, tôi cười, chất đầy thực phẩm tới nơi cùng với hai người khác nữa.
Xin mời Chúa của con đến nhà trọ. Ở đó thầy sẽ nói cho chúng con điều chúng con không thể nói, bởi vì chúng con, cả đến chúng con không biết điều đó nữa. Những người này, những người đến sau cùng, và họ mới ở với chúng con được vài giờ, họ muốn biết. Có nghĩa là gì? Cái dấu hiệu của Jonah mà thầy đã hứa cho cái thế hệ gian ác bách hại thầy.
Isaac nói,
thầy sẽ cắt nghĩa hết trong khi đi đường.
Nhưng đi thì không dễ, vì giống như mùi của bông hoa lan trong không khí lôi kéo vài ông lại với nó từ mọi phía. Người ta chạy tới để họp đoàn với những người ở chung quanh Giê-xu. Isaac giải thích,
đây là các bạn của chúng con, những người tin và chờ thầy.
Những người mà do các ông này, nhất là do ông ta cách đặc biệt, đã được các ơn.
Một người trong đám đông nói, trong khi chỉ vào Isaac. Isaac đỏ mặt, và như để xin lỗi, ông nói,
Tôi là đệ tớ, còn người là thầy. Quý vị đã chờ, thì đây là thầy Giê-xu.
Vậy là đúng. Cái góc yên tĩnh này của Cesare, hơi xa trung tâm, gần biên giới, đã trở nên náo động hơn một cái chợ và ồn ào hơn. Vạn tế, hoàng hồ, vàng nài, có đủ thứ. Giê-xu tiến bước rất chậm, bị chèn ép bởi cái kèm tình yêu này. Nhưng người mỉm cười và chúc phúc, đi chậm tới nỗi một số có thời giờ để chạy đi loan tin, rồi trở lại với bạn bè hay cha mẹ, mang các đứa trẻ trong bàn tay, để có thể giơ nó tới tầng Giê-xu để người vuốt ve và chúc lành cho nó. Theo kiểu đó, người tới căn nhà mà người đã tới lúc nãy và gõ cửa. Người đầy tớ già vừa rồi nghe tiếng họ và bà mở không ngập ngừng. Nhưng bà thấy Giê-xu ở giữa đám đông đang tung hô người và bà hiểu. Bà quỳ sụp xuống đất và rên rỉ.
Lạy Chúa, xin thương, tôi tớ Ngài đã không nhận ra Ngài và đã không tôn kính Ngài.
Không có gì xấu đâu bà. Bà chưa biết người mà bà đã tin vào người. Đó chính là điều phải làm để được Thiên Chúa yêu. Hãy đứng dậy và dắt chúng ta tới các chủ của bà.
Bà già nhỏ vâng lời, run rẩy vì kính trọng. Nhưng bà thấy các chủ cũng thất kinh vì kính trọng. Đứng ép sát vào tường ở cuối lối vào hơi tối. Bà chỉ vào họ.
Họ đó.
Bình an cho quý vị và cho nhà này. Nguyện Chúa chúc phúc cho quý vị vì đức tin của quý vị vào Đức Kitô và vì lòng bác ái của quý vị đối với các môn đệ người.
Giê-xu nói khi bước lại với hai người già nhỏ, vợ chồng hay anh em gì đó. Họ tôn kính người, hổ vệ người vào một cái hàng hiên mênh mông, nơi nhiều chiếc bàn trải khăn nặng đã được sửa soạn. Từ đây cái nhìn bao quát trên Cesare. Còn ở phía hông và phía sau thì nhìn ra các vùng đồi núi. Các con chim sơn ca bay lượn từ sân thượng xuống vườn đầy lá và hoa. Trong khi một người đầy tớ già đặt thêm các chỗ ngồi, Isaac giải thích.
Benjamin và Anna không những chỉ đón tiếp chúng con mà đón cả những người đến tìm thầy. Họ làm nhân danh thầy.
Nguyện trên trời giáng phúc cho mỗi lần như vậy.
Ôi, chúng con có phương tiện mà chúng con không có người thừa kế. Vào cuối đời, chúng con nhận những người nghèo của Chúa làm thừa kế.
Người đàn bà già nhỏ nói cách đơn sơ. Giê-xu đặt tay trên đầu tóc trắng của bà nói.
Và việc đó làm cho bà trở thành mẹ hơn là nếu bà đã thụ thai 7 và 7 lần. Nhưng bây giờ hãy cho phép thầy cắt nghĩa điều họ muốn biết. Để rồi có thể giải tán dân chúng và chúng ta sẽ ngồi vào bàn.
Cái sân thượng đã bị dân chúng xâm chiếm và họ vẫn còn tới, chen chúc vào những nơi còn trống. Giê-xu ngồi giữa một triều thiên trẻ nhỏ. Chúng nhìn người ngây ngất bằng con mắt ngây thơ của chúng. Người quay lưng lại cái bàn và mỉm cười với đám trẻ này, dù là sắp đề cập đến vấn đề nghiêm trọng. Tự như người đọc trên các khuôn mặt ngây thơ những lời của sự thật mà người ta xin người cắt nghĩa.
Hãy nghe đây, dấu hiệu của Jonah mà thầy đã hứa với các kẻ dữ, thầy cũng hứa với các con nữa, không phải vì các con xấu mà trái lại để cho các con có thể đi tới hoàn thiện đức tin khi các con thấy nó được nên chọn. Là đây, như Jonah đã ở lại trong bụng cá 3 ngày, rồi được trả lại trên đất để hoán cải và cứu thành Ninive, cũng sẽ xảy ra như vậy cho con người. Để làm yên những làn sóng của cơn bão tố thuộc về Satan, các vị quyền thế của Israel cho là phải hy sinh đấng vô tội, nhưng họ chỉ làm gia tăng thêm sự hủy hoại của họ, và cùng với Satan là đứa quấy quất họ. Họ sẽ có Thiên Chúa để phạt họ sau tội ác của họ. Họ có thể thắng cơn bão của Satan bằng cách tin vào thầy, nhưng họ không làm, bởi vì họ thấy nơi thầy cái lý do của sự băn khoăn của họ, sự sợ hãi của họ, sự nguy hiểm của họ và sự cải chính cho sự thánh thiện giả dối của họ. Nhưng khi tới giờ, con vật tham lam vô độ là lòng trái đất đã nuốt chửng hết mọi người chết, sẽ mở ra để trả ánh sáng cho cái thế giới từ chối ánh sáng. Vậy đây, cũng như đối với thành Ninive, Jonah là dấu hiệu của sức mạnh và lòng thương xót của Chúa. Con người cũng là như vậy cho thế hệ này. Chỉ có điều khác nhau là dân thành Ninive đã hoán cải, còn Jerusalem thì không hoán cải, vì nó mang đầy thế hệ độc ác mà Thầy đã nói. Cũng vậy, vào ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên phản đối các người của thế hệ này và kết án họ, vì vào thời của bà đã từ tận biên giới trái đất đến để nghe lời khôn ngoan của Salomon, trong khi thế hệ này có Thầy ở giữa họ mà họ không muốn nghe Thầy. Họ bách hại Thầy, xua đuổi Thầy như người cùi và người tội lỗi, mà Thầy là đấng còn hơn Salomon rất nhiều. Vào ngày phán xét, dân thành Ninive cũng đứng lên chống đối thế hệ xấu xa này vì nó không trở lại với Chúa là Thiên Chúa của nó, trong khi họ đã hoán cải do lời giảng của một người. Thầy còn hơn một người, dù là Jonah hay bất cứ tiên tri nào khác. Vậy Thầy sẽ cho dấu hiệu không thể mập mờ của Jonah cho những kẻ xin một dấu hiệu. Đó là một. Và một dấu hiệu nữa Thầy cho những kẻ không muốn cúi cái trán ngạo mạn của họ trước những bằng cớ đã cho về những người đã sống lại do ý muốn của Thầy. Thầy sẽ cho hết mọi dấu hiệu của một thân xác đang rữa thối, lại sống lại và lành lặn, và dấu hiệu của một thân xác tự mình mà sống lại, bởi vì mọi quyền lực đã được ban cho thần trí của thân xác đó. Nhưng đây không phải là ân phúc, nó không làm cho hoàn cảnh bớt nặng nề, ở đây cũng như trong cuốn sách đời đời. Điều đã viết là đã được viết, và giống như những viên đá cho một cuộc ném đá sắp tới, các bằng cớ sẽ chồng chất lại. Chống đối Thầy để làm thiệt hại cho Thầy nhưng không thành công. Chống đối họ để làm cho họ bước qua đời vĩnh cửu dưới sự kết án của Thiên Chúa dành cho những kẻ cứng lòng tin độc ác. Đó là dấu hiệu của Jonah mà Thầy đã nói. Các con còn điều gì muốn hỏi nữa không?
Thưa Thầy, không. Chúng con sẽ tưởng chừng cho ông trưởng giáo đường của chúng con. Ông ta rất gần với sự thật trong việc phán đoán của ông về dấu hiệu Thầy đã hứa.
Matthia là người công chính. Chân lý tỏ mình ra cho người công chính cũng như nó tỏ mình ra cho các trẻ ngây thơ này. Chúng biết Thầy là ai hơn những người khác. Trước khi giải tán các con, hãy cho Thầy được nghe các thiên thần của trái đất ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Đến đây, các em bé.
Các trẻ con vẫn ngồi yên tĩnh, cách khó khăn, chung quanh Giê-xu, liền chạy lại với người.
Các trẻ nhỏ không quỷ quyệt, hãy nói cho Thầy, đối với các con, dấu hiệu của Thầy là gì?
Là Thầy tốt.
Là Thầy cho chữa lành má con nhân nhân Thầy.
Là Thầy yêu cả thế giới.
Là Thầy đẹp như không ai có thể.
Là Thầy làm cho cả những kẻ xấu, như ba con trở nên tốt.
Mỗi cái miệng nhỏ của trẻ con tuyên bố một đặc tính của Giê-xu và trình bày những đau khổ mà Giê-xu đã biến thành nụ cười. Nhưng đứa tử tế hơn tất cả là một bé trai 4 tuổi. Nó trèo lên đầu gối Giê-xu, ôm cổ người và nói:
Dấu hiệu của Thầy là Thầy rất yêu tất cả các trẻ nhỏ. Và các trẻ nhỏ rất yêu Thầy. Chúng yêu Thầy như vậy.
Và nó mở đôi cánh tay mõm mỉm ra, để lại ghì chặt lấy cổ Giê-xu. Nó cười và cà cái má trẻ con của nó vào má Giê-xu. Người hôn nó và hỏi:
Nhưng tại sao con yêu Thầy nhiều như vậy, trong khi trước đây các con chưa bao giờ thấy Thầy?
Bởi vì Thầy giống như thiên thần của Chúa.
Con nhỏ của Thầy, con cũng chưa bao giờ thấy thiên thần.
Giê-xu mỉm cười và nói để thử nó. Đứa trẻ sững sờ một lát, rồi nó cười nghe ra những chiếc răng nhỏ và nói:
Nhưng linh hồn con đã thấy các đấng. Má con nói là thiên thần ở trong con, ở đây, và Thiên Chúa nhìn thấy. Linh hồn thấy Thiên Chúa và thiên thần, và linh hồn thấy các vị. Và linh hồn con biết Thầy, bởi vì Thầy là Chúa.
Giê-xu hôn vào trán nó và nói:
vì cái hôn này cầu cho ánh sáng phát triển trong sự thông minh của con.
Và Giê-xu đặt nó xuống đất. Đứa trẻ chạy lại với ba nó, tay vẫn để trên trán chỗ Giê-xu đã hôn, và nó kêu,
để cho má, cho má cái hôn vào cùng một chỗ như Chúa, và để tiếng nói trở về với má, và để má không khóc nữa.
Người ta giải thích với Giê-xu rằng, đó là bà vợ bị đau ở cuống họng. Bà ước ăn phép lạ, nhưng không được chữa bởi các môn đệ, vì lẽ họ không thể đụng tới chỗ đau này, vì nó ở quá sâu.
Bà sẽ được chữa bởi người môn đệ nhỏ nhất, thằng bé của ta. Ông hãy đi bình an và hãy có đức tin như con ông.
Giê-xu nói, khi cho người cha và đứa con đi, người hôn những đứa còn lại, vì chúng cũng muốn một cái hôn trên trán, và người giải tán dân chúng. Chỉ còn lại các môn đệ, những người ở xe đáp và những người ở nơi khác. Trong khi họ lo đồ ăn, Giê-xu ra lệnh về việc khởi hành ngày mai của tất cả các môn đệ, để các ông đi trước người về Capernaum, kết tụ với các người khác.
Các con sẽ dẫn theo với các con Salome, các bà vợ và con gái của Nathanael và Philippe, rồi Gian và Susan trong khi các con tiến về Nazareth. Ở đó các con sẽ đón mẹ thầy và mẹ của hai anh thầy, và các con hộ vệ các bà về Betania, về căn nhà có Giuse ở, trong khu đất của Lazaro. Chúng ta sẽ đến bằng đường thập tỉnh.
Còn Mariam?
Thầy sầu hỏi.
Thầy đã nói, các con hãy về Capernaum trước thầy. Thầy không nói hãy đi, nhưng từ Capernaum, ta có thể báo cho các bà là chúng ta sẽ tới, để các bà sẵn sàng khi chúng ta đi Jerusalem bằng đường thập tỉnh. Maxim bây giờ đã là một thanh niên, nó có thể đi với các môn đệ để hộ vệ các bà.
Vấn đề là, con cũng muốn dẫn vợ con đi Jerusalem. Tội nghiệp cho bà. Bà luôn luôn ước ao điều đó mà. Bà chưa bao giờ được đi, vì con không muốn phiền phức. Nhưng con muốn làm vui lòng bà năm nay. Bà ta quá tốt.
Đúng, Simon. Một lý do nữa để Maxim đi với bà. Chúng ta sẽ hành trình từ từ và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Ông già chủ nhà nói.
Quá ít thời giờ ở nhà con.
Bố ơi, thầy còn nhiều việc phải làm lắm. Thầy muốn có mặt ở Jerusalem ít là 8 ngày trước lễ vượt qua. Ông hãy nghĩ rằng pha thứ nhất của tuần trăng tháng Adar đã chấm dứt rồi đó.
Đúng vậy. Nhưng con đã mong mỏi thầy biết bao. Được có thầy, con thấy như mình được ở trong ánh sáng trên trời, và ánh sáng lại tắt lúc thầy ra đi.
Không đâu bố ơi, thầy để nó lại ở trong tim cho bố, và cho cả bà xã bố nữa, cho tất cả cái nhà hiếu khách này.
Họ ngồi vào bàn. Giê-xu làm việc dâng hiến và người chúc lành cho các thực phẩm, rồi các đầy tớ mang đi phân chia cho các bàn khác nhau.
Come here. dâng tràn tình Chúa ngàn năm vẫn cao thâm như núi Thái Sơn. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn. Ngàn năm Chúa vẫn thương con tựa như mẫu thân. Ngày đêm đưa dẫn trên đường và nâng đỡ con. Làm sao nói hết ân tình Ngài đã thương con. Xin một đời hòa cũng tạ ơn để ca vang tình yêu Thiên Chúa. Phận con yêu đuối mọn hèn mọng manh Chúa ơi, tựa như chiếc lá tiêu tơ nhẹ bay cuối mà sao Chúa vẫn ân cần dành hết cho con. Những ân tình nồng thắm hoa chan khắc tên con trong trái tim Ngài. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối con không ngớt ca khen tình yêu Chúa thôi. Đền sao cho xứng thiên ân mà Chúa đã ban. Nguyện nên khúc hát tri ân vọng mãi thiên thu. Tán hương Ngài nguồn sống đời con đã cho con tình yêu cao quý. Tâm trí xây đời bằng hết trái tim và đem thương mến xoa tan thù oan ghen ghen, để tình yêu Chúa lan tràn vào khắp dương gian, để con người được sống bình an biết yêu thương chia sớt ân tình. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi. Ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối nguồn. Thank you.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.